Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2007. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vào phẩm giáo hóa thứ 7. Và buổi học về phẩm này là buổi học thứ 9 rồi, và vẫn chưa tới đâu. Chúng ta đi vào đoạn của ngài Chí Đạo trang 65. Quý vị dò thử. Tăng Chí Đạo, người Nam Hải, tỉnh Quảng Châu, đến xin chỉ dạy. Đệ tử từ lúc xuất gia đến nay xem kinh Niết Bàn đã hơn 10 năm, nhưng chưa rõ đại ý, xin Hòa Thượng chỉ dạy. Sư hỏi: ngươi chưa rõ chỗ nào? Chí Đạo thưa: các hành vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt xong, tịch diệt làm vui. Đệ tử nghi ngờ chỗ này. Sư hỏi: ngươi nghi ngờ cái gì? Đáp: tất cả chúng sinh có hai thân, gọi là sắc thân và pháp thân. Sắc thân vô thường, có sinh diệt. Pháp thân có thường, chẳng tri chẳng giác. Kinh nói sinh diệt, diệt xong, tịch diệt làm vui. Chẳng biết thân nào tịch diệt, thân nào được vui. Nếu nói sắc thân được vui, sắc thân lúc diệt thì tứ đại tan rã, toàn thể là khổ, khổ chẳng thể nói là vui. Nếu pháp thân tịch diệt thì đồng như cây cỏ, ngói đá, ai mà được vui? Lại pháp tánh là cái thể của sinh diệt. Ngũ quẩn là cái dụng của sinh diệt. Một thể năm dụng, sinh diệt là thường. Sinh thì từ thể khởi dụng, diệt thì nhiếp dụng trở về thể. Nếu cho sinh nữa, tức là loài hữu tình chẳng đoạn chẳng diệt. Nếu chẳng cho sinh nữa thì vĩnh viễn tịch diệt, đồng với loài vô tình. Như thế thì tất cả các pháp đều bị Niết Bàn ngăn cấm, sinh còn chẳng được, có gì là vui? Đây là cái đoạn của ngài Chí Đạo, ngài thắc mắc. Và thưa đại chúng, là cái đoạn thắc mắc này ta có thể nêu ra ba cái ý chính như thế này. Thứ nhất, đó là sắc thân và pháp thân nó đồng thể hay là nó khác. Cái thắc mắc thứ hai của ngài Chí Đạo đó là pháp thân vô tri. Mình nêu ba cái này rồi các vị nhìn thấy vấn đề rồi tự mình tư duy rồi có thể hiểu rất là dễ. Cái thứ ba ông thắc mắc là pháp thân là thường hay pháp thân là đoạn. Đây là cái thắc mắc. Nếu mà chúng ta không học Phật pháp, có khi chúng ta cũng giống như ngài Chí Đạo đây. Và quý vị đọc vào cái phần giải thích của ngài Lục Tổ thì khá sáng nè. Sư nói: ngươi là Phật tử, sao lại học tà kiến ngoại đạo, chấp đoạn chấp thường mà luận bàn pháp tối thượng thừa? Theo lời ngươi nói thì ngoài sắc thân lại có pháp thân, lìa sinh diệt cầu nơi tịch diệt, lại cho thường đức lạc đức của Niết Bàn là có thân thể thọ dụng. Ấy đều là mê chấp và ham tiếc sinh tử, đam mê sự vui của thế gian. Đó là câu trả lời đầu tiên. Ngài muốn xác định cho chúng ta biết cái gì? Điều thứ nhất, ý Lục Tổ ngài giải thích rất là rõ. Và các vị nhớ, chúng ta đi lại một chút về kinh Niết Bàn, rồi mình đi vào mình giải thích cái này. Kinh Niết Bàn có 4 câu rất là quan trọng, nó làm nền tảng căn bản cho cái bộ kinh này. Và Phật giáo Đại Thừa họ triển khai thể Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Thông Qua Niết Bàn, có khi căn cứ trên 4 câu kinh này. Nó có cái gốc từ Phật giáo Nguyên Thủy. Đó là chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Mình vừa thưa cùng các vị, đây là 4 câu kinh nó làm nền tảng căn bản cho kinh Đại Bát Niết Bàn, cũng là nền tảng căn bản để văn học Phật giáo Đại Thừa từ đó phát triển. Chư hành vô thường có nghĩa là các hành đều vô thường, đó là pháp sinh diệt. Thế nào là các hành? Các hành là cái từ chỉ chung cho tất cả vạn hữu trên nhân gian này, từ sắc cho tới tâm thì gọi là các hành. Thế nào là sắc và thế nào là tâm? Ví dụ như hình hài của mình phân làm 2 phần, đó là phần sắc chất, tức là hình hài này. Phần tâm là thọ tưởng hành thức, gọi là tâm. Hai cái này tức là vật lý và tâm lý, nó đều chịu chung cái quy luật vô thường. Rồi mình nhìn ra bên ngoài, mọi cái hiện hữu mà mình tiếp xúc bằng mắt thì được gọi là vô thường. Cái gì do nhân duyên hội tụ, cái gì do mượn điều kiện để hình thành, cái gì đi ngang qua chu kỳ sinh diệt có không còn mất, theo thời gian, theo không gian, đều gọi là các hành. Các hành đều vô thường là như thế. Và tất cả cái gì mà thuộc về pháp hữu vi đều mang một cái đặc tính rất chung, đó là sinh diệt pháp. Tất nhiên có một điều mình cần đi vào sâu xa hơn nữa là cảm thọ con người, vui buồn con người, hạnh phúc khổ đau của con người, nó cũng thuộc về loại pháp sinh diệt nữa. Cái mà mình trân trọng quý tiếc nhất là gì? Thưa tình cảm nè, lòng yêu thương, hạnh phúc của ta nè, vân vân, những cái đó nó đều thuộc về các hành cả, nó đều vô thường, nó đều hình thành bằng điều kiện, đều hình thành bằng nhân duyên, và sớm với muộn rồi nó cũng rời ta, nó ra đi. Và tất cả pháp này Đức Thế Tôn liệt kê là mọi pháp hiện hữu đều vô thường, mọi hành có mặt trong nhân gian, từ vật lý đến tâm lý, từ sắc chất bên ngoài cho đến sắc chất bên trong là hình hài này, từ sắc chất thô là hình hài cho tới những cái tâm pháp bên trong, tức là buồn vui sầu khổ bất an, kể cả những dòng suy tư trong đây, nó đều thuộc về loại vô thường cả. Và nó là vô thường, là sinh diệt, là đến đi, là mất còn, là chịu cái quy luật của nhân duyên để có mặt, rồi nhân duyên tan thì nó ra đi. Thế thì tất cả những cái nó đều hàm cái nghĩa bên trong, đó là khổ cả. Các hành vô thường, thủy sinh diệt pháp. Người muốn đạt được trạng thái niết bàn an vui là người phải vượt qua những cái nỗi khổ của sinh diệt vô thường, chứng nghiệm được cái trạng thái tịch diệt từ của tự tâm, thì được gọi là sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Đây là cái đại ý, cái cương lĩnh của kinh Đại Bát Niết Bàn. Và nếu chúng ta chưa học Phật pháp thì chúng ta cũng giống như Ngài chỉ đạo nè, khởi nghĩ cái hình hài này tuy nó được làm bằng sắc chất, thế nhưng mà bên trong của sắc chất này nó có cảm thọ để cảm nhận được vui buồn, nó có sự suy nghĩ để đánh giá phải quấy, tốt xấu dở hay. Kể cả cái việc mình hướng tâm về quả niết bàn, mình phát bồ đề tâm, mình tu, hay là mình làm bao nhiêu thiện nghiệp, cũng từ bên trong cái tâm lý ta mà hình thành. Ví dụ như ta không suy nghĩ về kiếp vô thường, ta đâu thể phát tâm tu. Ta không mở trái tim mình thương yêu người, ta đâu thể phát hạnh lành. Ta không cảm kính Đức Thế Tôn và giáo pháp của Ngài, thì ta không thể phát tâm để tu. Tất cả những cái ấy nó đều đặt căn bản trên hình hài này có mặt. Tức là sắc chất này nó làm nền tảng căn bản để phát triển mọi thiện hạnh, mọi niềm vui. Cái niềm vui thô của vật chất phù du đến cái niềm vui tinh tế mịn màng của cái tâm hướng thiện và tu tập cũng là một loại niềm vui. Nó đặt căn bản trên hình hài này. Thế mà kinh Niết Bàn nói là khi sinh diệt diệt rồi, hình hài này không có rồi, mới cảm nghiệm được trạng thái Niết Bàn. Và Ngài chỉ đạo, Ngài thắc mắc như thế, thưa đúng hay không đúng? Nếu mình học Phật cản thì mình thấy cũng đúng chứ. Hình hài này nó rã nát rồi, nó tịch diệt làm vui, thì tôi làm sao tôi biết được cái vui? Ai vui chứ làm gì tôi còn đó mà tôi hưởng được, tôi có được cái kinh nghiệm của niềm vui. Thưa, điều thứ nhất là thế này. Chúng ta có một cái quan niệm niềm vui nó phải gắn liền với hình hài vật lý. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình chưa cảm nghiệm được ngoài cái niềm vui bình thường của nhân thế tặng cho mình, như vật chất, như lợi danh, như tình cảm, mình chưa chạm vào được cái niềm vui gì sâu xa hơn của sự tu học Phật pháp. Cho nên mình có quan niệm là có mình mới có vui, chứ không có mình thì lấy gì vui. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa các vị, ta cũng quên một điều là pháp thân và sắc thân, hai cái không có rời nhau. Niết bàn nó không rời sinh tử. Trạng thái an trụ trong Niết Bàn của Thánh Nhân nó không phải là khác với cái trạng thái sinh hoạt bình thường của đời thường chúng ta. Và mình chứng nghiệm được điều này trước, rồi mình mới thấy là cái sự đến đi còn mất của pháp sinh diệt nó đều ở trong cái thể tịch nhiên của chư Phật. Chứng nghiệm được điều này thì mình thấy là sắc thân này có thể ốm đau, bệnh hoạn, bất an, hoặc là mất một chi phần nào đó, hoặc là bị khiếm thị, không thể thấy đường. Thế nhưng mà cái trạng thái Niết Bàn nó không vì lý do đó mà nó bị tổn thương, mất mát, hay ta không hưởng được cái niềm phúc lạc của Niết Bàn. Nếu mình tu học giỏi, đạt đến trình độ như vậy thì mình thấy điều thứ nhất là thế này: Niết Bàn nó không rời hình hài này mà có. Thứ hai, trạng thái Niết Bàn không phải là một cảnh giới nào. Thứ ba, nó có một cái niềm vui rất là sâu bên trong của hình hài này, bên trong của những vui buồn phàm thường này, bên trong cái sự suy nghĩ miên man này. Nếu mình đạt đến cái trạng thái tâm thức như vậy thì mình sẽ loại trừ được ba cái hồ nghi như thế này. Mình giải thích lại một lần nữa. Thứ nhất là ta nên hiểu sắc thân và pháp thân không rời nhau. Thứ hai, ta nên hiểu là Niết Bàn là tên khác của tự thể pháp thân. Nó vốn là linh giác, chứ nó không phải vô tri, không phải như gạch, cây, ngói, đá vô tri. Thứ ba là pháp thân nó vượt ngoài cả thường và đoạn. Nó là tự tánh vô sinh bất diệt. Nếu cái gì có thường thì cái đó sẽ có cái mặt đối diện lại là đoạn. Một cái ví dụ rất là hay trong kinh Di Ma Cật mình dẫn ra đây thì các vị thấy sự đối đãi nó bị triệt tiêu. Đức Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất à, người ta có thể nói Xá Lợi Phất này thiệt không? Xá Lợi Phất nó giả bạch không? Khi nói Xá Lợi Phất này là thiệt, tức là có một ông Xá Lợi Phất giả. Rõ ràng như vậy, có phải không? Khi ta nói cái hàng này hàng thiệt, tức là thị trường nó có hàng giả rồi. Nói đồng đô la này giả hay đồng đô la này thiệt, tức là thị trường nó đã có phát hành cái đồng đô la giả rồi. Còn nói đồng đô la là đồng đô la thì nó siêu việt cả thiệt và giả. Khi nói Xá Lợi Phất là Xá Lợi Phất thì không có chuyện ông Xá Lợi Phất giả. Thì cũng thế, thưa các vị, trạng thái Niết Bàn nó siêu việt cả thường và đoạn. Tâm thức của chúng ta nó kỳ lạ là: một là ta chấp thường, hai là ta chấp đoạn. Ta hết lạc vào nỗi khổ thì ta trải kiếm niềm vui. Ta luôn xây dịch từ phía này qua phía này, ta chưa bao giờ vượt lên trên. Và trạng thái Niết Bàn hay là trạng thái pháp thân nó siêu việt cả thường và đoạn. Không thể nói nó thường và đoạn. Cũng như nói Xá Lợi Phất là Xá Lợi Phất, không thể nói ông Xá Lợi Phất này thiệt. Tại vì nói thiệt là có một cái giả đi kèm, thế thôi. Đó là điều đầu tiên mình giải thích một chút. Và kệ này nó liên hệ đến câu thắc mắc của Ngài Chí Đạo. Và chúng ta đi vô cái bài kệ và lời giải của Tổ thì các vị thấy nó sáng bừng lên. Tổ giải tiếp này: theo lời ngươi nói thì ngoài sắc thân lại có pháp thân lìa sinh diệt cầu nơi tịch diệt, lại cho thường đức lạc đức của Niết Bàn là có thân thể thọ dụng, ấy đều là mê chấp và ham tiếc sinh tử, đam mê sự vui của thế gian. Thưa, mình chưa có đi vào chiều sâu sự tu học. Ví dụ như mình cả một đời người chạy ngược xuôi, chỉ biết mỗi cái niềm vui của ngũ dục thế trần. Mình chưa nếm được cái niềm vui của thiện pháp thì các vị cũng không thể hình dung được sao có lắm người trong đời này họ khờ đến nỗi họ làm cực nhọc vậy, tiền không dám xài. Thế mà nghe nói ở chỗ đông chỗ tây có bảo lục nè, có người ta mổ mắt người mù nè, có chỗ nào nghèo thiếu cái họ bỏ tiền ngang bạc trăm ra họ cho vô duyên. Mắc gì làm chuyện đó, bỏ tiền vô túi mình đi shopping mình mua đồ không thích à, rồi mình ăn tiệm ăn quán từng ngày không thích ấy. Mình không biết được là những người kia họ không phải khờ như mình, họ có cái niềm vui nó tinh tế hơn nhé, phải vậy không? Tức là ở một cái mức độ nào đó thì ta có thể cảm thông được với tâm thức của người cùng mức độ. Ở mức độ cao hơn, mình nghĩ là cái điều đó nó thiệt thòi với chính mình, chứ nào hề có niềm vui gì bên trong. Mình không thể cảm thông được là cái khả năng thiện hạnh, cái khả năng yêu thương mà giúp người làm cho trái tim rộng mở, nó làm đời sống người ta hạnh phúc hơn, niềm vui nó bền hơn. Không hề có một cái niềm vui của ngũ dục phù du nào mà không tàn phá thân tâm cả. Các vị thử đi vào cuộc đỏ đen một bữa này, các vị về các vị nằm rã rưởi luôn à. Rồi các vị thử chè chén đám đình một đêm, các vị về thấy là hình hài mình tan nát à. Rõ ràng là càng hướng về cái niềm vui ngũ dục bao nhiêu, càng tàn phá đời sống mình bao nhiêu, càng hướng đời sống mình lên trên bao nhiêu, cái sự nuôi dưỡng nó bền bỉ, cái niềm vui nó tinh tế, nó bền bỉ hơn bấy nhiêu. Và do vậy, khi mình vươn đến tầng cao, mình mới cảm nghiệm được cái niềm vui của Niết Bàn tịch diệt như thế nào. Còn ở trong cái trạng thái chưa thể đẩy được tâm thức mình lên cao thì mình không thể cảm thông được giống như Ngài Chỉ Đạo. Và tổ vỡ như vậy thì cũng đúng. Trong kinh Đức Thế Tôn có một ví dụ hay thế này. Thế Tôn nói có một đám người họ bị phong ngứa. Và mỗi một lần ngứa thì họ làm gì quý vị biết không? Họ gãi cho chảy máu, có họ lấy muối họ sát vô. Mà nó chưa cảm thấy hạnh phúc nữa, họ phải đốt đống lửa thiệt lớn như vậy. Họ đứng gần, cái hơi lửa nó nóng vô cùng, họ mới cảm thấy là nó hạnh phúc. Có một bậc hiền giả đi ngang nó không phải đâu, cái hạnh phúc đó nó không phải là hạnh phúc, mà trong cái tình trạng bệnh của thân đó thôi. Ông nghe lời tôi, ông theo tôi đi, tôi hái lá cây lá cỏ, tôi sắc cho những thang thuốc này uống rất là cực nè. Ông chịu đựng một cái giai đoạn cực nhọc, chỉ chịu đựng cái giai đoạn ngứa ban đầu, uống 3 thang và kiên nhẫn ngồi đây, tôi sắc 3 chén còn lại 7 phân uống lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Và anh chàng kia rất là khó chịu. Tuy nhiên Đức Thế Tôn nhiều phương tiện vỗ về năn nỉ, cho nên cái chúng sinh kia nó đồng thấm dần và nó nghe lời, nó uống thuốc. Uống chén thứ nhất cơn ngứa vẫn còn, chén thứ hai dịu đi, chén thứ ba lần lần hết. Và sau đó anh uống thuốc thì da thịt nó bắt đầu lành lại. Thì anh nhìn những người bạn cùng hưởng cái niềm vui của gãy ngứa đó, anh thấy thế nào? Thấy thế nào? Rủ nó, nói tôi đã từng bệnh nè, tôi đã nghe lời, tôi uống thuốc, nó cực nhọc ban đầu nhưng bây giờ rất hạnh phúc. Nó khờ quá, hạnh phúc như thế này mà không chịu tận hưởng, mà nghe lời chi cái ông khố rách áo ôm kia. Ổng lừa gạt mi đó, mi hãy bắt trước ta nè, gãi cho mạnh lên nè, cho chảy máu nè, sát muối vô nè, rồi hơ lửa nè mới thấy hạnh phúc. Thưa đại chúng là mình đang ở trong cái dạng của tâm thức tầng thấp, mình chỉ cảm nghiệm được những niềm vui nó đến với mình có hình hài vật lý này, có cảm thọ của vui buồn. Và cái nỗi niềm của chúng ta đó là hạnh phúc thì nó rất là bé nhỏ và phù du. Mà cái lo lắng bất an của đời người thì nó trải dài theo chân mình từ bé tới già, mình chưa có cái cảm nghiệm xa hơn. Và ở đây thì Ngài Chỉ Đạo cũng giống như chúng ta, có cái hồ nghi lớn như vậy. Đầu tiên là tổ vỡ, tổ nói là mình chấp đoạn chấp thường. Tổ nói là do cái tâm thức của mình đã gắn liền với niềm vui của thế trần, mình cứ nghĩ thế này, thế nọ, thế kia về trạng thái Niết Bàn, trạng thái Pháp Thân. Mình còn chưa dám buông cái chấp về sắc thân. Làm thế nào mà có thể vươn đến chứng nghiệm được cái trạng thái tịch diệt an vui được? Chưa nói đến trạng thái Niết Bàn tịch diệt nó vui hay không. Hãy nói việc rất đời thường. Ví dụ như bữa nào mà các vị không buồn ai, không giận ai, không bận biểu lo lắng việc chi, các vị có cảm thấy nó cô liêu không? Đã chịu đựng không nổi, phải xách xe đi vòng vòng vòng, coi cái shop viên nào và hàng sale đó mình đi vô thôi, chắc như vậy. Chúng ta khó an trú được ngay cái tâm tịch tỉnh bình lặng, khó vô cùng để chúng ta nếm được cái hương vị của người lành bệnh. Chúng ta thích gãi một chút cho nó đã ngứa, mà cảm thấy chưa đủ thì còn phải sát muối vô, rồi phải đốt lửa lên, phải đứng gần lửa, gần như cháy da mới cảm thấy an lạc và hạnh phúc. Tổ nói tiếp này, người nay nên biết Phật vì tất cả người mê nhận lầm ngũ uẩn hòa hợp làm tướng tự thể, lầm cho tất cả pháp là tướng ngoại trần, tham sống sợ chết, niệm niệm trôi lăn trong lục đạo, chẳng biết điều như mộng huyễn hư giả, uổng chịu luân hồi, đem thường đức lạc đức của Niết Bàn trở thành tướng khổ, suốt ngày tìm cầu. Phật vì thương xót cho những người này nên khai thị chân lạc của Niết Bàn sát na chẳng có tướng sinh, sát na chẳng có tướng diệt, cũng chẳng có sinh diệt để diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Bây giờ Phổ mới giải thích cho chúng ta biết tịch diệt hiện tiền là gì. Đầu tiên, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn khai triển pháp Niết Bàn là tại sao? Tại vì mình lầm chấp cái này là ta. Và khi có cái ngã đặt ra thì những cái sở hữu của ngã nó nối dài một hàng, nó hình thành. Và khi có bản ngã và sở hữu của ngã, tức là ngã sở và ngã chấp, thì chúng ta bị triền miên trôi lăn trong trong cõi tử sinh. Đúng ra thì thưa các vị, mình có thể quay về để thể nhận được cái này không phải là ta. Rồi bên ngoài mình xả ly rất là dễ, và nhận ra được hình hài không phải là ta, là ta xả được một tầng chấp khá là căn bản rồi đó. Rồi lần lần mình xả được cái chấp là những cái vui buồn không phải là ta, sự suy nghĩ thầm thì không phải là ta. Và mình xả ly được những cái cố chấp vậy, mình quay về bên trong, an trú tâm ngay sự nhận biết tĩnh lặng. Thì thưa các vị, mình nếm được hương vị của tịch diệt ở mức độ cạn, chứ chưa phải tinh tế, chưa phải đạt được cái tầng pháp thân hay niết bàn. Và cái con đường ngàn thánh ngày xưa triển khai và các pháp môn đều hướng ta về là xả ly ngã chấp. Trong nhà thiền có nhiều câu chuyện nói về điều này rất là hay. Các vị còn nhớ cái công án phá táo đỏ đó. Đó là một câu chuyện rất hay để chúng ta quay về nhận ra được ta là gì, rất là dễ. Thần táo ta cứ nghĩ mình là cái lò bể, cho đến một hôm thiền sư khai thị, ổng đâu có nói gì ghê gớm lắm đâu, ổng chỉ gõ gậy trên đầu của cái lò bể kia, ổng nói mi là ngói gạch tạo thành, đâu có gì linh thánh trong này đâu mà mi. Giật bò heo gà dê của thí chủ cúng dường lâu nay, mang cậu sát sanh nhiều như vậy. Thì vừa gõ ba cái lên đầu của chiếc lò kia, khai thị một câu như thế thôi, thì cái lò nó đổ cái ầm. Sau đó có một vị thần tới nhà bạch ngài: con bị đỏ ở đây tới 500 năm rồi, hôm nay nhờ thầy khai thị cho nên con thoát được kiếp đỏ đài. Nói ta có khai thị ngươi gì đâu. Ông nói thưa thầy mới vừa dạy con bài pháp vô sinh. Thiền sư bảo vô sinh là tự tính của ngươi, chứ ta có làm gì thêm đâu. Thì thần táo nói: dạ bạch ngài, vô sinh đúng là tự tính của con, thế nhưng nếu không có ngài khai thị thì con không thể nhận ra được pháp vô sinh. Sau đó thì ông đảnh lễ, ông biến mất. Đồ đệ hỏi bạch thầy: thầy khai thị pháp vô sinh gì cho ông thần táo vậy? Ông thầy nói: ngươi đứng sau lưng ta, ngươi thấy đó, ta có nói gì lạ đâu, ta chỉ gõ lên đầu nó, ta nói mi là đất tạo thành, đâu có linh thánh gì trong đây, thế thôi. Hiểu không? Đệ tử nó dạ không. Bây giờ nếu có cái vị thầy nào đó đủ quy đức, đủ già, chứ trẻ trẻ gõ lên đầu mình chắc mình không có chịu đâu. Phải già lắm à, gõ đầu mấy cái nói, mi là đất nước tạo thành. Thế thì mình ngộ được pháp vô sinh chưa? Không ngộ mà còn nổi sân nữa chứ. Chứ đâu phải dễ. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là ta nhìn thử coi là sắc thân này vốn là đất nước lửa gió tạo thành, nào hề có cái gì trong này để tự hào đâu. Thế nhưng mà khi sinh ra trong cuộc đời, ta được dạy cho nhiều thứ, dạy cho quê hương ta là niềm tự hào, đất nước ta có 4.000 năm phân hiến, dân tộc ta từng đánh đông dẹp bắc, rồi dòng họ ta là trăm anh thế phiệt, ta được đi học ở trường nọ trường kia là một ngôi trường nổi tiếng. Rồi 20 tuổi, 30 tuổi cái lò mò quy được với hòa thượng, với thiền sư đó. Ta là đệ tử của thiền sư nọ, thiền sư kia. Rồi nào là ta học trường này, ta tốt nghiệp nơi kia, ta làm được sở nọ, vân vân. Cứ mỗi một lần ta có một chút tự hào là ta mặc vô người ta một chiếc áo, tất cả những lớp áo nó càng ngày càng dày thêm ra, cuối cùng ta không biết ta là ai. Hay nói một cách khác thế này: đầu tiên ta có mặt trong cuộc đời, ta như một mảnh gương rất là trong thế này, cái người ta bệt lên một vết, vết đó là quốc gia của anh, văn hóa của anh, niềm tự hào dân tộc anh. Ta sơn một lớp mỏng lên, sau đó họ sơn lên lớp nữa. Và cứ mỗi một lớp sơn lên, cái tấm gương bây giờ nó không thấy nó là gương nữa, nó thấy nó là cái gì? Là lớp sơn. Mình nói lớp sơn cho nó dễ hiểu chứ, người ta vẽ hình lên. Cứ mỗi một cái niềm tự hào nó đến với mình là có một hình thù khác á. Và ở mức độ sâu dày chắc thật nhất thì ta bị sơn lên rất là nhiều lớp để cảm thấy niềm tự hào của ta, danh vọng của ta, nỗi kiêu ngạo của ta. Rồi ngoài những lớp sơn thô mà chúng ta nhận được, nó còn một lớp sơn rất là mịn, từng ngày nó đi ngang qua rất là nhiều lần nữa là thế này. Mỗi một cái vui lên ta thấy ta vui, mỗi cái buồn lên ta thấy ta buồn. Đó là một loại lớp sơn mịn bên trong. Mình chưa hề thấy mình là tự thể cái gương trong, chứ mình không hề có lớp sơn nào. Mình là cái con người lành lặn, chứ không phải mình là cái con người bị phong ngứa mà phải gãi lên rồi chét muối vào nó mới có hạnh phúc. Và cứ từng lớp như thế, mình hết có cái nỗi tự hào thô, mình có cái nỗi tự hào mịn. Mình là cơn giận nè, tính cách của mình thế này, tính cách của mình thế kia. Mình quên mất một điều, bản chất của gương rất là trong suốt như trời trong, không có một dấu vết gì trong đó mới gọi là gương. Và mình chấp vào từng lớp gọi là chấp vào cái gì? Thứ nhất, cả nhất là anh chấp vào sắc thân là anh. Thứ nữa là anh chấp vào những cái cảm thọ vui buồn là anh, là những cái suy nghĩ thì thầm là anh. Đó là ba tầng chấp thôi. Mình liệt kê như vậy để các vị biết là chấp thân và chấp tâm là ta, trong khi ta không phải như thế. Ta là tự thể Niết Bàn đã có mặt sẵn trong đây. Cái tự thể này nó như ông thần táo kia gá lại cái lò bể chơi một chút và vô tình tưởng lầm mình là lò bể, chứ thực tế mình không phải là lò bể, mình là thần táo. Mình tưởng lầm mình là hình hài này, và từ cái tưởng lầm mình là cái hình hài này, cho nên mình khởi chấp nhiều thứ trong cuộc đời, và nỗi khổ nó triền miên, nó phủ đầy đời sống của ta. Nếu mình loại được chấp bao nhiêu thì mình an trú được ngay nơi cái mảnh gương trong bấy nhiêu. Mình vốn là mảnh gương trong, vốn là ông thần táo, chứ không phải cái lò bể, không phải là những lớp sơn bên ngoài. Vốn là con người lành mạnh đàng hoàng, chứ không phải là con người bị gãi ngứa rồi gãi lên rồi sát muối vào mới cảm thấy một chút hạnh phúc. Và thưa các vị, các Đức Thế Tôn và các vị tổ, trong cái từ nhà thiền gọi là khô cổ đắng miệng. Các vị biết tại sao khô cổ đắng miệng không? Nó quá, nó khô cổ, nó đắng cả miệng. Chỉ khai thác một điều thôi. Khai thác điều gì? Anh không phải là cái lò bể, anh là thần táo. Anh không phải là những lớp sơn, anh là mảnh gương trong. Và cái điều này nó gần gũi vô cùng, nó có mặt trong ta, nó có mặt ngay đây và bây giờ, chứ không phải các vị tìm đâu xa cả. Và cái điều này mình lặp lại 1001 lần rồi chứ không biết. Thế nào là nó ngay đây? Cái pháp thân của các vị, trạng thái Niết Bàn của các vị, nó có mặt trong các vị ngay bây giờ và ở đây. Thế nào là nó có mặt ngay nơi đây? Mình quên á thì mình thấy mình là những lớp sơn, mình quên thì mình thấy mình là lò bể. Nhưng chợt nhớ mình quay đầu lại, hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại là tới bờ liền, chứ không phải cần phải bơi mấy bước, mất một khoảng thời gian không gian gì mới tới bờ. Hồi đầu thị ngạn, bối giác thì hợp trần, quay lưng lại với giác ngộ thì mình đi vào trần thế, mà bối trần thì hợp giác, quay lưng lại với trần lao thì ngay lúc đó anh giác ngộ. Ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, mà chỉ cần một niệm quay về là dứt sạch nghiệp thức của ba A Tăng kỳ kiếp. Mình dẫn một dọc dài những cái câu chữ để quay về một chỗ thôi. Đó là gì? Các vị chỉ quay về an trú được ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền của các vị, thì ngay đó là trạng thái Niết Bàn có mặt. Ngay đó là tự thể pháp thân của các vị hiển lộ. Ta đi đâu mà không có cái nhận biết đi theo? Ta vui, ta buồn, ta sầu khổ bất an, lúc nào cũng có cái nhận biết bên cạnh cả. Có điều mình quên thì mình thấy mình vui, mình buồn. Chợt nhớ thì mình là cái nhận biết vui buồn, chứ mình không phải vui buồn. Các vị thấy nó gần chứ hả? Phải vậy không? Mình quên thì mình thấy mình lo lắng bất an do vì cái sự suy nghĩ thầm thì nó diễn hành liên tục trong tâm thức ta. Mình chợt nhớ thì nó vẫn còn suy nghĩ đó, nó vẫn còn chạy một tràng dài như những cái chữ quảng cáo chạy qua phía trước. Nhưng mà mình bây giờ là người thấy chữ chứ mình không phải chữ. Mình nhận biết cái sự suy nghĩ cho mình không phải là sự suy nghĩ. Và khi mình lui về, mình an trú ngay đi sự nhận biết, mà không phải là chạy lạc vào cái thế giới của chữ nghĩa, của vui buồn, thế thì các vị đang làm gì? Tức khắc là bối trần hợp giác ngay. Tức khắc là trong một niệm quy y, nghiệp thức của tam a tăng kỳ kiếp dứt sạch liền, chứ không có lý do gì tồn tại cả. Quay đầu là tới bờ liền. Nhất siêu trực nhập Như Lai địa, người xưa gọi là một nhảy liền vào đất Như Lai. Bước một bước thôi, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, nhất siêu trực nhập Như Lai địa, búng ngón tay vậy là hà sa thiện hạnh thành tựu. Búng ngón tay vậy là tức khắc đứng trong cái vùng trời niết bàn liền, an trú trong pháp thân liền, chứ không phải là làm gì khó khăn xa xôi cả. Ngay đây và hiện giờ mình chạy ra là mình chạy theo vui buồn, mình chạy gần hơn là mình đồng quá, mình liên cuộc đời mình vào cái sự suy nghĩ chạy qua phía trước, mà mình lui lại, mình là cái nhận biết suy nghĩ, nhận biết vui buồn, nhận biết hình hài này là của ta. Và khi các vị làm được điều này, thưa các vị, cuộc đời rất là nhẹ đối với đôi mắt của người tu. Đối với đôi mắt người tu không có nghĩa là đối với đôi mắt của mấy người tu nha. Đối với đôi mắt người tu nghĩa là đối với mọi người phát tâm thực tập, các vị cũng có thể an trú tu tập được như thế. Thưa, ta sống trong đời thường, ta có quyền làm một thiền sư giấu danh giấu mặt, không cần phải đính cái bảng hiệu đây tôi là thiền sư mới phải là thiền sư, chứ không. Tu không có nghĩa là ta phải làm gì ở hình thức cả. Tu có nghĩa là ta quay về an trú được ngay cái chỗ sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền của chính ta. Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm không có nghĩa là cho một số người có đặc quyền đặc lợi để tu, không phải như thế. Ai cũng có thể nếm được hương vị giáo pháp giải thoát của Đức Thế Tôn để thực tập cả. Người trí nào cũng có thể đến để chứng nghiệm được, biết được con đường giải thoát cả. Chứ không cứ gì ta phải làm gì ghê gớm mới có thể thực tập được. Các vị nhớ như vậy. Và mình tội nghiệp mình ghê nha. Pháp Niết Bàn nó gần như vậy nè. Cái pháp thân nó gần như vậy nè. Nó ở đây, nó có mặt ngay trong ta. Và ta có điều kiện vô cùng để làm cho đời sống mình hạnh phúc. Thế mà mình không chịu làm, mình để cho cuộc đời mình nó trôi lăn như vậy. Trôi lăn gần đó là trôi lăn một ngày trong cái vui, cái buồn rất là vô duyên. Trôi lăn hơi tinh tế hơn một chút là để cho cái dòng chảy tâm thức này nó thì thầm, nó khởi liên tục một ngày như cái máy hát không dừng. Trong khi đó thì thưa các vị, cái sự nhận biết của các vị, cái tâm thể bất động, Phật tâm của các vị nó ở bên cạnh nó thôi. Các vị lui về một chút thì các vị an trú được ngay sự nhận biết. Các vị chạy ra một chút thì các vị thấy mình là sự suy nghĩ. Các vị chạy ra xa hơn thì các vị thấy mình là vui buồn. Xa hơn nữa thì các vị thấy mình là thân này. Rồi các vị chạy múc con đường rượt đuổi vào thế trần thì các vị thấy của cải, vật chất, chùa chiền, xe cộ, vân vân, mọi thứ đều là ta cả chứ không phải là của ta nữa. Ta gắn chặt đời mình vào tất cả những thứ chung quanh ta đã tạo ra. Ta là sở hữu của ta. Mình càng đi ra bao nhiêu, càng tội tình bao nhiêu. Rồi cái cuối cùng của một đời người là mình thu gặt cái gì trong đời sống của mình? Thu gặt cái sự chìm nổi tử sinh, ba cõi sáu đường lòng lộng mênh mang xuống lên không mỏi mệt. Các Đức Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời khai thị có một điều đó mà thôi, muốn cho chúng ta quay về. Ngài dạy là Phật vì thương xót cho những người này nên khai thị chân lạc của Niết Bàn. Sát na chẳng có tướng sinh, sát na chẳng có tướng diệt, cũng chẳng có sanh diệt để diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Và Ngài giải thích cái câu này rất là hay. Không biết cái câu này các vị có thể dễ hiểu không? Sát na không có tướng sinh, Trong ngôn ngữ nhà thiền thì gọi là an trú ngay sát na hiện tiền. Và rất là nhiều cái con đường để chúng ta thực tập để có thể an trú được trong sát na hiện tiền. Thế nào là sát na hiện tiền? Mình định nghĩa sát na là một đơn vị ngắn nhất của thời gian, gọi là sát na. Và cái điều này mình lặp lại để cho các vị nhớ lại cho nó kỹ. Ví dụ như dòng thời gian nó trải dài như thế này, mình vạch một nét rất là nhỏ, đây là hiện tiền. Thì khi các vị vừa đặt viết gạch chưa xong thì cái hiện tiền nó đã thành quá khứ rồi. Như vậy thì cái sát na này là cái sát na vô sinh bất diệt mới gọi là sát na. Tức là khi anh định vị của nó trong cái dòng trải thời gian thì nó đã trở thành quá khứ, nó không còn hiện tiền. Và làm thế nào tâm thức ta luôn an trú ngay nơi cái sát na hiện tiền có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Nếu an trú được ngay nơi sát na hiện tiền có nghĩa là trong sát na đó không hề có tướng sinh và không hề có tướng diệt. Và nếu sinh diệt không có thì nó siêu việt cái nhị biên. Và có một câu nói tuy nó khác câu sát na hiện tiền nhưng nó cũng có một cái hàm nghĩa là thiên thu nhất niệm thiên thu. Quý vị có nghe câu nói này ở trong thiền môn chứ hả? Thiên thu là 1000 năm, tức là 1000 năm chỉ một niệm, và một niệm này nó bao trùm cả 1000 năm. Làm thế nào để có sát na không sinh diệt, hoặc làm thế nào để có một thiên thu nhất niệm? Thưa các vị, cái tinh tế nhất của đời sống tâm thức ta là dòng chữ trong đây, sự suy nghĩ của ta là cái tinh tế nhất. Khi có sự suy nghĩ là có gì trong đây? Sinh diệt trong đây. Sự suy nghĩ ở mức thô ta cảm nhận được nó là dòng chữ có mặt ở trong đây. Dòng chữ thì thưa đại chúng là ví như dòng chữ bên ngoài tôi nói các vị nghe thì phải cái tiếng này đi qua tiếng kia có mặt nó mới tạo thành một dòng chữ. Và một câu nói của tôi nó có một quãng ngừng gọi là quãng trống. Thì dòng chữ nào nó cũng được kết hợp bằng từng chữ nó dài. Đó là chữ bên ngoài. Chữ bên trong là sự suy nghĩ này, nếu nó là sự suy nghĩ thì nó cũng được dệt thành những dòng chữ trải như vậy. Tiếng này, tiếng nọ, tiếng kia. Và khi có sự suy nghĩ thì có cái sự sinh diệt và nó có cái quãng thời gian nhất định để có mặt của nó. Thế thì nó có mặt cái gì? Sinh diệt trong tâm thức ta. Phải vậy không? Khi các vị cắt hết những dòng chữ như vậy, không có khởi một tiếng nói thì thầm gì cả, các vị an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm, thì bây giờ thời gian có mặt trong đó không ạ? Không. Tại sao không? Khi nó có ý thức nó dệt lên, nó có dòng chữ đi ngang thì ta mới có thời gian ở trong đây. Còn nếu ý thức mình nó vắng bặt, nó không còn khởi một ý niệm gì thì tự nhiên các vị cảm nghiệm được dòng thời gian không có mặt trong đây. Mà dòng thời gian không có trong tâm thức là sự sinh diệt không có, cũng có nghĩa là thời gian không gian đều không có trong tâm thức. Và an trú tại cái trạng thái pháp thân bất động vĩnh hằng, và mình an trú được ngay nơi đó không dịch bước đi đâu cả, tức là luôn mời sự nhận biết tỏ tường rõ ràng có mặt trong mọi phút giây của đời sống. Thế thì các vị an trú trong cái vùng trời vô sinh bất diệt. Và 1000 năm đi qua, thưa các vị, ta cũng an trú trong chỗ ấy. Nếu an trú được một sát na như vậy, có nghĩa là mình làm cho nhiều sát na cũng có thể được như vậy. Và an trú được ngay nơi cái sát na hiện tiền, đừng có dịch chuyển đi bất cứ đâu, thì trong một sát na như vậy có khả năng là ta siêu việt được sinh tử, siêu việt được không gian, thời gian. Và chắc chắn một điều là người đã chứng nghiệm được trạng thái an lạc của tự tánh, của pháp thân. Tu chẳng có chuyện gì khó khăn cả, chẳng qua chỉ là một việc làm thế nào mời sự nhận biết nó luôn có mặt và làm cho nó bừng sáng ngay hiện tại. Để cái sự bừng sáng này nó đi theo ta suốt một cuộc đời, thế thôi. Trên lý là như vậy. Bây giờ mình đi vào thử một chút sự thực tập. Các vị hiểu cái nghĩa là khi nhận biết mà chúng ta có tiếng nói thì thầm là nhận biết kèm theo với vọng thức sinh khởi. Và khi vọng thức sinh khởi là nó kéo dài một tràng của vui buồn khổ não phía sau, rồi nó kéo dài một tràng của sinh tử luân hồi nối đuôi. Khi nhận biết mà an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời, không khởi một ý niệm, là ta triệt tiêu ý niệm thời gian trong ta, ta cũng triệt tiêu luôn sự sinh diệt trong tâm thức của ta. Và nếu ta an trú được trường viễn trong nơi ấy, tức là ta loại trừ cái chấp của thân này là ta, ta thấy ta là tự thể pháp thân, ta an trú ngay nơi sự nhận biết đó. Và các vị để ý coi cái trạng thái nhận biết mà không có lời ấy, nó mênh mông như không gian. Người xưa gọi là không gian bao lớn thì pháp thân bao lớn, thời gian bao nhiêu thì pháp thân đó, thọ mạng bấy nhiêu. Và mình an trú được chỗ đó có nghĩa là mình cắt đứt được, cắt đứt được vui buồn sầu khổ cả. Rồi mình cắt đứt được luôn dòng chảy sinh tử luân hồi, thể nhập liền trạng thái tâm Phật của chính mình. Và bây giờ mình thử để thực tập làm thế nào an trú được ngay nơi sát na hiện tiền, được gọi là sát na không diệt, sát na không sinh. Làm thế nào? Thưa đại chúng, là mình có thói quen mình nhìn cái sự nhận biết mình nó có tiếng nói, phải không? Bây giờ mình làm một việc là nhìn bằng con mắt vỡ sáng. Lâu nay mắt mình nhìn thường, bây giờ mình trợn mắt thật lớn, mình nhìn một vòng nha, bằng con mắt mở sáng. Nhất định là nhận biết mà không nói tiếng nói nào hết, được không? Ngay lúc này thì các vị đã nhận biết mọi thứ mà không hề gọi tên, thầm thì nói gì về nó cả. Các vị đang an trú trong sự nhận biết tịch lặng, vô ngôn, hiện tiền sáng bừng. Mình nhận biết phút giây đầu rõ ràng là được như thế, ai cũng làm được cả. Thế nhưng phút giây sau thì bắt đầu mình phân biệt, ai cấm mình qua này? Giống như hồi nãy thấy một Phật tử vô đây, rồi tại sao bông hoa để phía kia nhiều vậy? Rõ ràng là nhận biết có tiếng nói thì thầm. Cho nên cái việc giản dị nhất để ta thực tập đi vào con đường niết bàn, mình nói lý nhiều quá rồi, bây giờ mình nói cái phương pháp thực tập thôi, kỹ thuật để đi vào thôi. Thưa, cái con đường đi vào rất là dễ, là các vị nhìn một vòng vậy, tất cả những người trong này, những bạn đạo quen với ta, cái điều đầu tiên ta nhìn là ta nhận biết người này tên gì, nếu ta đã từng biết tên, phải vậy không? Nếu ta chưa từng biết tên thì ta nhìn là nhận biết người này mình chưa biết tên, chắc như vậy. Thì cái giai đoạn ban đầu ấy, sát na đầu tiên ấy, là cái tâm Phật chiếu sáng đang có mặt. Các vị đang sử dụng cái sự nhận biết vô ngôn, các vị đang ở trong trạng thái niết bàn liền, không có khó khăn và xa lạ gì cả. Ta đang hưởng thụ cái phúc lạc của niết bàn từng phút từng giây, mà mình không chịu ở đó, mình cứ chạy ra ngoài thôi. Bây giờ mình thử làm để thực tập là đời sống mình mời gọi được pháp thân của Phật có mặt ngay nơi mình, mời gọi được cái nhìn như Đức Phật, cái nghe như Đức Phật, cái bước đi như Đức Phật. Gọi là như, đó là nói một cách khiêm tốn đó. Nói đúng nghĩa hơn là gì? Ta là Phật khi nhìn, ta là Phật khi nghe, ta là Phật khi đi. Chứ không có nghĩa là giống như ổng. Ta phải làm Phật nơi chính mình thôi. Và cái làm Phật, thưa, nó dễ còn hơn ăn cơm nữa, chứ không có khó khăn gì cả. Ta thử làm một việc là nhìn một vòng, ta không hề định danh một đối tượng nào, không hề khởi tiếng nói thì thầm gì về bất cứ cái gì. Ta an trú trong sự nhận biết tất cả các đối tượng đến với mắt ta, tất cả âm thanh nó đến với ta, ta đều nhận biết tỏ tường mà không khởi một tiếng nói thì thầm gì về tất cả âm thanh nó đến với ta. Được không ạ? Có khó khăn gì đâu, tại mình không chịu đó thôi. Tại mình thích để cho sự suy nghĩ mình nó vẩn vơ, nó theo như mây trời bay, cho nó lang thang chơi thế thôi. Chứ còn mình kéo nó lại, dừng nó lại ngay nơi sự nhận biết, thưa, không khó gì cả. Và các vị hãy làm một việc giản dị như thế, rồi các vị sẽ thấy là dần dần cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết của mình bất cứ nơi nào nó đều an trú trong sát na bất sinh, sát na bất diệt cả. Có nghĩa là nó an trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền rỗng lặng tỉnh sáng vô ngôn. Có một thiền sư một hôm cũng lên pháp tọa, nói lâu nay ta bệnh quá đi, ta không có cơ hội nói pháp cho các ông nghe. Ví như ta nói ra rã cả ngày thì các ông nghe cũng đâu có bằng các ông, hãy nghe tất cả những âm thanh đồng vọng đều là tiếng pháp âm vi diệu của chư Phật giảng cho các ông. Tất cả những cái màu sắc lung linh hiện ra ông tiếp xúc được đều là mọi pháp để các ông có thể tiếp xúc mà ngộ ra được thể phân thân. Người nào từ con mắt nhìn thấy sắc màu mà biết an trú ngay nơi sự nhận biết mà đừng chạy ra để cho tiếng nói thì thầm phân biệt, thì người đó đi vào thể pháp thân bằng cửa của hổ hiền. Người nào nghe tất cả âm thanh vào tai mình mà không có chạy vào phân biệt tiếng tâm để cho tiếng nói thì thầm văn vọng, biết an trú ngay nơi sự nhận biết của tai, người đó đi vào tự thể pháp thân, tức là người đó mở cái cánh cửa Phật nơi chính mình bằng con đường của Ngài Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là khai con đường để ta đi vào bằng lỗ tai, Phổ Hiền là người mở con đường để chúng ta đi vào con mắt. Và người nào mà mọi cái nhúc nhích động tĩnh của tâm, mọi cái vui buồn trong tâm thức vừa sinh khởi, người đó nhận biết tất cả những cái ấy đang đi ngang qua, và họ luôn an trú trong ngay cái sự nhận biết mà không phải lạc vào cái đối tượng bị thấy. Thế thì người đó đã mở được cái kho tàng chánh pháp của chính mình, mở được cái tâm Phật của chính mình bằng con đường của Ngài Văn Thù. Ba cửa, cửa Phổ Hiền, cửa Quan Âm, cửa Văn Thù ta đã tặng các ông. Các ông phải nhìn mây trời để ngộ đạo, các ông phải nghe tiếng ếch kêu để ngộ đạo, các ông phải nhìn phiền não của các ông để ngộ đạo. Đạo không xa, đạo ngay trái tim của các ông, ngay nơi sự vận dụng từng phút từng giây của cuộc sống các ông. Dễ chứ hả? Niết bàn là cái gì tự có, niết bàn là cái các vị mở mắt ra là các vị gặp thôi, các vị quay về ngay nơi tự thân, các vị có thể mở cánh cửa niết bàn đi vào lòng lòng thôi. Đang lúc hiện tiền cũng chẳng có số lượng hiện tiền, nghĩa là chẳng có một tí khái niệm nào về không gian, thời gian và số lượng của tịch diệt hiện tiền mới gọi là thường đức. Lạc đức nghĩa là chân vui. Vui này chẳng có kẻ thọ dụng, cũng chẳng có kẻ không thọ dụng, há có cái tên gọi là một thể năm dụng sao? Huống là còn nói niết bàn ngăn cấm các pháp, khiến cho chẳng sinh, ấy là bị bán Phật pháp. Hãy nghe ta kể đây. Thưa, cái đoạn này tổ giải thích là đang lúc hiện tiền chẳng có số lượng hiện tiền, nghĩa là chẳng có một tí khái niệm gì về không gian, thời gian và số lượng của tịch diệt hiện tiền mới gọi là thường đức. Thường, lạc, ngã tịnh là bốn đức của Niết Bàn. Dường như là cái văn học Phật giáo Đại Thừa phát triển, người ta mới khai triển bốn đức của Niết Bàn. Trong văn học Phật giáo nguyên thủy chúng ta chưa nghe thường, lạc, ngã tịnh. Đó là điều thứ nhất. Các vị có thể đọc vào văn học Phật giáo, những cái kinh văn Đại Thừa, các vị thấy điều này được khai triển rất là muộn. Ngày xưa Đức Thế Tôn trong thời kỳ đầu giảng pháp á, Ngài chỉ khai triển trạng thái vô ngã thôi, chứ không hề khai thác thêm Niết Bàn nó có bốn đức như thế này. Đó là điều thứ nhất chúng ta có dịp đi vào. Cái điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị để các vị thấy là nó có những điều nó liên hệ thế này. Là sát na bất động. Vừa rồi mình chia sẻ cùng các vị, khi mà ta an trú được ngay trong sát na thường trú, tức là cái ý niệm về thời gian nó bị triệt tiêu. Bây giờ mình khai thác cái điều thứ hai, đó là khi an trú được trong sát na bất động, hay nói một cái từ mà chúng ta hay quen chia sẻ, đó là ngay nơi cái nhận biết vô ngôn. Khi an trú được ngay cái trạng thái nhận biết vô ngôn thì tự nó đã có thường đức, lạc đức, ngã đức và sự thanh tịnh trong đó liền. Mình khởi ý thức thầm thì, nói năng rầm rì thì sinh diệt. Nhưng mà khi mình an trú trong sự nhận biết lặng lẽ, tĩnh tại, vô ngôn, sáng ngời, không có một ý niệm nào nó sinh khởi trong đây, thì các vị thấy rõ là nó không hề bị diệt. Nó không hề sinh diệt nổi chìm, cho nên nó đang có mặt thường đức ở trong cái sát na hiện tiền, cũng có nghĩa là an trú được ngay nơi sự nhận biết vô ngôn, thì các vị có được cái đức đầu tiên của Niết Bàn là thường đức. Nó không bị sinh diệt, nó không bị tới lui, không bị nổi chìm, không bị thay đổi gì cả. Cái sự suy nghĩ này nó mới đến đi thay đổi, cái vui buồn nó mới đến đi thay đổi trong tâm thức ta. Còn cái sự nhận biết nó rõ ràng hiện tiền đây, thưa, nó không có đổi thay sinh diệt gì trong đó cả, cho nên nó là thường đức của Niết Bàn. Thứ hai, thưa các vị, niềm vui gọi là lạc đức này, niềm vui của Niết Bàn, nó không phải là cái niềm vui rộn rã của nhân gian như hội hè đình đám, mà niềm vui này nó tịnh lạc ở chỗ là nó không có sự cảm thọ của tâm thức đi vào. Hay là mình dùng một cái từ, một cái trạng từ nó rất là hình ảnh, đó là nó nhẹ nhàng, mênh mông, rỗng lặng, trong sáng, tịch nhiên, chứ nó không có cái sự xôn xao. Và khi một người hết bệnh kia, họ được trị cho hết bệnh ngứa nè, họ là người khỏe mạnh bình thường, ta hỏi họ có hạnh phúc không, họ nói sao? Hạnh phúc đối với những người bị bệnh, họ nói thì không phải cái hạnh phúc của người lành bệnh rồi. Và rõ ràng là người bị bệnh gã ngứa, họ gãi cho mạnh, họ sát muối vào, họ thấy cái sự đã ngứa của họ là hạnh phúc. Thế thì cái người lành như chúng ta, ta thấy cái điều đó hạnh phúc hay là điều đó là bệnh hoạn? Thưa, bệnh hoạn. Mà thân thể bình thường như con người nói hạnh phúc thì cũng đúng, mà nói không hạnh phúc cũng đúng. Tại vì mình đâu có cái cảm thọ như cái người bị gãi ngứa kia, mà gãi đã ngứa đâu mà thấy hạnh phúc, mình thấy rất bình thường. Một cái sự khỏe mạnh rất là bình thường thế thôi. Mình thọ dụng cái hình hài này, đi tới đi lui trên mặt hành tinh này rất là tự nhiên, rất là tự tại. Cần ăn thì ăn, cần ngồi thì ngồi, cần đi thì đi. Đối với người khỏe mạnh không có gì gọi là hạnh phúc hay không hạnh phúc cả. Nó siêu việt cả hạnh phúc và bất hạnh. Đây là cái đức lạc của Niết Bàn. Chứ mình đừng nghĩ cái niềm vui của Niết Bàn nó phải rộn rã, nó phải hội hè, nó phải đình đám, nó phải xôn xao, thưa, nó không phải như vậy. Cái niềm vui bệnh của người tu tập thiện pháp nó đã được, đã đến cái tình trạng hay như thế này rồi. Người tu tập thiện pháp, thưa các vị, cái niềm vui của họ không phải là niềm vui của chè chén, không phải niềm vui của cuộc đỏ đen, mà cái niềm vui rất là bệnh. Khi thấy người ta thừa hưởng được công đức lành, khi thấy người ta nhờ sự giúp đỡ của mình mà họ ăn nên làm ra, khi thấy đôi mắt của người kia lành lại do mình đóng góp một chút công, họ có niềm vui chứ. Mà niềm vui này rõ ràng là nó bệnh là một nè, nó bền bỉ trong tâm thức họ là hai nè. Mà có khi họ không cần phải khoe với ai nữa, có gì đâu mà khoe. Rõ ràng là đi đến một cái tầng gọi là tâm thiện phát triển thì người ta đã nếm được cái đức lạc rồi, huống nữa là đạt đến trạng thái của an trú tâm ngay nơi sự nhận biết vô ngôn, thì đức lành của cái niềm vui tinh tế mịn màng này nó theo với sự tu tập của các vị càng ngày càng mịn hơn. Chứ không cần phải rộn ràng, không cần phải màu sắc gì cả. Cái thứ ba, ngã. Thưa đại chúng, cái đức ngã là đức có mặt trong người biết an trú trong trạng thái nhận biết vô ngôn. Cái ngã của chúng ta nó bị lớn vậy thôi, nó có mặt ngay hiện tại này, ta thấy cái này là ta. Nhưng mà cái ngã của người an trú được trong sự nhận biết vô ngôn thì bao lớn. Khi các vị buồn thì cái trạng thái tâm thức của các vị nó cô cứng lại, nó hẹp trong cái trạng thái buồn. Khi các vị vui thì năng lượng đời sống của các vị nó rộng ra, các vị cảm thấy niềm vui nó tràn ra ngoài thân thể của các vị. Nhưng mà khi các vị vượt khỏi những cái tầng cảm thọ vui buồn, thế thì các vị an trú được ngay nơi cái sự nhận biết vô ngôn lúc bấy giờ. Thưa, biên tế của không gian không còn có mặt, và người đó tan ở trong cái trạng thái nhận biết, hay là nói một cái ngôn ngữ khác đó là an trú trong cái niệm bát nhã, an trú trong cái tự thể bát nhã. An trú trong tự thể bát nhã thì người đó chấm dứt được sinh tử luân hồi. Mình thấy mình là hình hài này, cho nên mất cái hình hài này ở thân trung ấm á, cái mình lật đật, mình kiếm một cái nơi nào nó thuận với duyên của mình, cái mình lao xuống tiếp. cấm vô thân của mẹ, bắt đầu làm lại một cuộc đời mới. Là do gì mình thấy mình là thân này, mình vượt khỏi cái từng chấp thân này, mình luôn thấy mình là cái tự thể tâm bất động vô sinh, tức là cái trạng thái nhận biết rỗng lặng tỉnh tại hiện tiền này. Thế thì thân có vị vi lớn. Ví dụ như ngay bây giờ, tất cả những vật chất ta nhìn thì ta thấy nó có biểu tượng, nó chiếm một quãng nào đó của không gian và thời gian. Ta nhìn vào bên trong, ta loại trừ cái chấp ta là thân này, mà ta luyện cuộc sống mình vào những cái vui buồn, thì tùy cái trạng thái vui buồn mà ta nổi chìm, ta thấy mình hẹp vào hoặc rộng ra tùy cái cảm thọ vui buồn. Nhưng mà các vị an trú ngay nơi sự nhận biết, thưa đại chúng, là sự nhận biết nó vô ngôn, nó tĩnh lặng, nó hiện tiền và nó có mặt trong phút giây này. Nó mênh mông đến nỗi là không gian này bao lớn thì cái sự nhận biết nó bao lớn. Ý thức của mình nó là một loại sinh diệt mà ta còn chưa đo được cái mức độ lớn của nó chừng nào thay, chưa đo được cái mức độ tinh nhạy ý thức mình là chừng nào thay. Tốc độ ánh sáng không bằng cái tốc độ của ý thức của mình vận hành. Từ đây nó về Việt Nam, cái vèo không cần qua một phút nào cả. Huống nữa là cái sự nhận biết nó nằm bên sau của suy nghĩ, của ý thức. Cho nên cái sự tinh nhạy của nó, thưa, không thể lường được. Rồi cái khả năng rộng của nó cũng không thể lường được. Và mình an trú được ngay nơi đây thì cái tự thể tâm của ta, thưa, nó là pháp giới thân, nó là pháp tánh thân, nó là tự thể niết bàn, nó là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na trong tự thân ta. Cho nên vô sinh bất diệt, và cái tự thể thân này nó bao trùm cả không gian. Tuổi thọ nó thì vượt thời gian, cho nên thường pháp thân này nó vượt cái không gian, cho nên lại gọi là ngã. Và các vị thử nhìn coi là an trú được trong cái sự nhận biết vô ngôn thì có cái gì sinh khởi trong đó đâu mà gọi là ô uế, là nhiễm bẩn. Có một ý niệm sinh diệt thì nó nhuộm phiền não trong tâm thức ta. Còn không còn có một ý niệm nào, chỉ là một cái biết đơn thuần có mặt tỉnh tại hiện tiền, thưa, làm gì có cấu uế trong đó, cho nên được gọi là tịnh. Cái sự nhận biết ấy nó trong suốt như pha lê, nó trong suốt như không gian, cho nên gọi nó là tịnh. Và chỉ cần làm một việc là nhìn khắp mọi nơi mà đừng bao giờ khởi tiếng nói thì thầm định danh những đối tượng mình tiếp xúc, nghe tất cả âm thanh mà đừng bao giờ để cho ý thức mình nó sinh khởi rầm rì, luôn an trú trong ngay sự nhận biết thì liền tức khắc các vị có được bốn đích của thường là ngã tịnh của niết bàn. Liền tức khắc các vị đang an trú trong trạng thái vô ngôn, và liền tức khắc các vị đang có mặt ngay trong cái sát na bất động hiện tiền, cũng có nghĩa là mình đang an trú trong tâm Phật bất động, cũng có nghĩa là mình đoạn đứt con đường sinh tử luân hồi. Càng hơn nữa, cũng có nghĩa là mình luôn nhìn những cái vui buồn đến đi như những người khách dạo chơi, mà mình là người chủ đang nhìn nó chứ mình không phải khách. Cũng có nghĩa là mình sẽ là người thênh thang đi trong cuộc đời này rất là nhẹ. Dần dần mình càng tu thì mình càng nhẹ với cái gì? Này vui, này buồn, này sầu khổ bất an, rất là nhẹ. Rồi này là sinh tử nối dài của một kiếp đời rủi rong, mình cũng rất là nhẹ. Và những cái này, thưa các vị, nó sẽ đến với cái công trình thực tập của ta. Mình tu mà mình nặng nề cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, mỗi lần nó đến với mình và mình chìm ngập trong đó thì mình chưa giỏi. Mình tu mà mình cứ thấy sao người này khó ưa, người kia khó chịu, mình cũng chưa tu giỏi nữa. Tại vì mình nhìn cái mình khởi tiếng nói thầm thì cho nên thấy khó ưa, khởi tiếng nói thì thầm cho nên thấy khó chịu. Rõ ràng là càng tu người đó phiền não tự rơi rụng, càng tu người đó càng bước dần vào cái con đường an lạc thanh lương. Không muốn cũng phải như vậy thôi. Và Lục Tổ Ngài nói thêm cái bài kệ này, hãy nghe kệ đây: vô thượng đại niết bàn, viên minh thường tịch chiếu, phàm phu vị chi tử, ngoại đạo chấp vi đoạn. Bốn câu đầu đã hay rồi. Và thông thường mình có một thói quen là hay mời các Phật tử học mấy bài kệ đó. Chắc cũng không ai học đâu ha.
chưa nghe một người nào khoe là học thuộc bài kệ nào của Lục Tổ cả, như Vô Tướng Tụng không biết mấy bài, chưa ai thuộc. Vô Thượng Đại Niết Bàn Viên Minh Thường Tịch Chiếu,
Phàm Phu Vị Chi Tử, Ngoại Đạo Chấp Chi Đoạn.
Vô Thượng Đại Niết Bàn, một cái từ gọn là tự thể Niết Bàn của chính ta. Nó viên minh thường tịch chiếu là nó tròn sáng rộng lặng, và nó luôn có mặt ngay nơi đây và hiện giờ nơi thân tâm của các vị. Phàm phu vị chi tử, ngoại đạo vị chi đoạn, tức là người phàm phu chưa mở được con mắt sáng thì nghĩ đó là trạng thái chết. Và nếu là người ngoại đạo thì họ không thể thâm đạt được cái trạng thái Niết Bàn, tự thể Niết Bàn của chính ta, cho nên họ chấp vào đoạn diệt. Và thưa đại chúng, là mình chỉ cần khai triển một câu viên minh thường tịch chiếu là đủ để mở cánh cửa Niết Bàn đi vô rồi. Thế nào là viên minh thường tịch chiếu? Có khi mình bị những cái ngôn ngữ chữ nghĩa của kinh điển họ làm lầm lẫn mình. Mình cứ nghĩ là cái trạng thái Niết Bàn, trạng thái ngộ đạo, trạng thái tâm Phật của mình, mình nhận ra nó phải bừng sáng, nó phải có cái gì lạ đời. Thưa, không phải như vậy. Trạng thái Niết Bàn viên minh tịch chiếu không có nghĩa là nó bừng sáng như là ánh chớp lóe ra trên bầu trời, nó làm bừng sáng cái không gian, hay nó làm cái gì ghê gớm cả. Nó là cái điều gì rất là bình thường, tự nhiên các vị đang sử dụng. Thế nào là trạng thái Niết Bàn viên minh thường tịch chiếu các vị đang sử dụng? Thưa, thế nào? Một hôm Đường Túc Tông đảnh lễ Quốc Sư Huệ Trung, nói thưa thầy, thế nào là pháp thân Phật? Ông nói Đàn Việt đã đạp trên đỉnh đầu Đức Phật rồi. Là sao? Như một công án, nhưng mà nó không có phải khó hiểu. Pháp thân Phật là cái tự thọ dụng, cái tự thể Niết Bàn, nó đang có mặt ngay nơi ông. Ông an trú trong cái sự nhận biết hiện tiền thì đang có mặt pháp thân Phật. Thế mà ông khởi ý nghĩ, ông nói thế nào là pháp thân Phật, là ông khởi cái gì trong đây? Nó đi lạc ra cái vọng thức suy nghĩ rồi. Có ngôn ngữ chữ nghĩa thì thầm trong đây, đó là bước đầu. Bước thứ hai là khi có ngôn ngữ chữ nghĩa trong đây thì ta lập tức đồng hóa mình vào ngôn ngữ chữ nghĩa. Thiền sư khác với mình ở một chỗ thôi. Tức là các ông có khi có ngôn ngữ chữ nghĩa trong đây, nhưng các ông không đồng hóa các ông vào ngôn ngữ chữ nghĩa. Các ông đứng trong cái vùng trời nhận biết, nhìn ngôn ngữ chữ nghĩa đang đi phía trước, khác hơn mình thế thôi. Các ông cũng có vui buồn sầu khổ chứ không phải không. Thế nhưng các ông thông minh hơn là các ông đứng ngay cái vùng trời nhận biết, nhận diện những cái vui buồn sầu khổ nó đi ngang qua, không đồng hóa mình vào vui buồn. Một hôm Vua Túc Tông cũng đảnh lễ ngày Quốc Sư Huệ Trung, hỏi thưa thầy, thế nào là thập thân điều ngữ sư? Tức là thế nào là pháp thân của Phật? Thế nào là tự thể Niết Bàn của Phật? Cái câu hỏi có nghĩa như vậy. Quốc Sư ngài đứng lên, ngài bước hai bước, hỏi chứ vua hiểu không? Nói giờ không, nó ta mỏi chân quá cho nên ta đứng về ta đi thế thôi. Thưa là nói cái gì? Thế nào là pháp thân Phật? Ngay lúc đó Huệ Trung vừa đứng dậy chỉ pháp thân Phật chưa? Chỉ rồi, mà tại mình không nhận. Thưa, ổng vừa đứng, mình vừa thấy ổng đứng, cái sự tiếp xúc của mắt của mình đối với cái sự lay động phía trước đã hiện ra rõ ràng rồi. Và có những thiền sư hỏi thế nào là Phật? Giờ cái gậy lên, hiểu không? Dạ không. Cái ông nói qua câu khác, ông nói là Đàn Việt uống trà chưa, mời uống trà. Nghĩa là lòng từ bi của các ông mở con mắt cho chúng ta để chúng ta nhận được pháp thân Phật, chứ không phải là dạy chúng ta để chúng ta chạy vào chữ nghĩa suy nghĩ thêm. Ví dụ như dõm như chúng ta thì các vị hỏi thế nào là Phật, chúng mình giải thích nè. Phật là tự giác nè, Phật là giác tha nè, Phật là giác hạnh viên mãn nè. Ba công hạnh này đầy đủ gọi là Phật. Khi tôi giải thích như thế thì các vị thấy dễ hiểu, phải không? Tại sao nó dễ hiểu? Tại sao dễ hiểu? Tại vì tôi cùng các vị dẫn nhau chạy ra ngoài, chạy theo tiếng nói thì thầm của tâm thức để phân biệt hiểu biết. Tôi giải thích các vị cảm thấy dễ hiểu là do vì ý thức của các vị có thể vin vào những cái lời tôi giải thích, phát sinh sự hiểu biết. Trong khi Phật là gì? Người xưa hỏi có nghĩa là thầy chỉ giùm tôi Phật là gì trong cái hình hài năm uẩn này, trong cái dòng chảy vui buồn sinh diệt của tâm thức bời bời đây, rối rắm đây. Cái gì là Phật của con là chỉ ngay cho con, chứ không phải là chỉ ra bên ngoài để con chạy theo. Ý thức con nó vin theo để nó suy nghĩ lung tung. Thế nào là thập thân điều ngự sư, tức là thế nào là pháp thân Phật, niết bàn của Phật. Ông đứng dậy chỉ rồi. Khi người kia đứng lên mà mình chạy theo, mình nói ủa ông đứng ông đi đâu, thế thì mình lạc mất pháp thân Phật. Nhưng mà mình chỉ nhận biết là ông vừa đứng, thì ta có cái sự nhận biết liền, mắt tiếp xúc với mọi cảnh trí, mình quay về để nhận ra cái nhận biết nơi chính mình, thì gọi là người biết an trú trong pháp thân Phật. Và nên nhớ đây là cái vùng trời niết bàn ta đang có. Ta chỉ cần an trú ngay nơi sự nhận biết vô ngôn, tức khắc là ta đang an trú trong bốn đức của thường lạc ngã tịnh. Ta an trú ngay sự nhận biết vô ngôn này thì tự thể viên minh thường tịch chiếu này có mặt. Tự thể của vô thượng đại niết bàn đang có mặt trong anh. Đó là trạng thái linh động sáng ngời và linh thông hiện tiền, chứ không hề chết. Không phải là trạng thái chết. Thân sinh tử này chết, vui buồn này đến và đi cho nên chết, sự suy nghĩ này nó cũng sinh diệt cho nên nó có cái chết của nó. Nhưng mà cái sự nhận biết lặng lẽ tỉnh tại vô ngôn hiện tiền chưa bao giờ sinh cho nên nó chưa bao giờ chết. Nó có mặt ngay nơi chúng ta. Mỗi phút mỗi giây của đời sống ta đều thọ dụng mà ta quên nó thôi. Ta đang ở trong niết bàn mà ta quên nó thôi. Người xưa gọi là đang ngồi dưới nước á, nước gần ngập tới càm rồi, cúi xuống lũ mà cứ kêu đất trời ơi tôi khổ quá, tôi đang kháng nước, tội tôi vô cùng đi. Trời đất ơi tôi đói quá đi, trong khi đang ngồi trong thúng cơm á, chứ không phải là cơm ở ngoài đâu, chỉ cần gói tay lấy lại. Ta đang có trạng thái nhận biết mà ta quên, cho nên ta thấy mình vui, mình buồn, mình sầu, mình khổ. Rồi mình rên quá chừng, mình chạy tới thầy này, chạy tới thầy kia nhờ giúp dùm cái phương pháp để mình loại trừ phiền não khổ đau. Trong khi đó thưa, phương pháp có trong tay các vị, cái cách để loại trừ phiền não khổ đau nó đang có trong các vị. Khi các vị nhìn thấy buồn của tôi, bất hạnh của tôi, khó khăn của tôi nhìn thấy đó là có phương pháp trị liệu chưa? Có phương pháp rồi, tại mình không chịu thực tập đó thôi. Mình nhìn thấy cái buồn của tôi, mình là cái nhìn thấy cái buồn chứ mình không phải cái buồn, thưa các vị. Cái bất hạnh, cái khổ đau, cái quằn quại xót xa một đời người đã đi ngang qua các vị, các vị cứ đồng hóa mình vào nó mãi. Bây giờ mình làm một việc thông minh hơn, mình đừng liễn cuộc đời vào đó nữa, mình hãy đứng yên tại chỗ, mình nhìn thấy nó đang diễn hành trước mắt mình, trước nhà mình, nó đang đi trước cửa mình, nó như một người khách đi vô nhà mình rồi nó đi ra. Không hề có cái buồn nào không phải là khách cả. Cái buồn nào nó cũng đến nó đi cả. Cái giận nào nó cũng đến nó đi cả. Mà mình cứ mỗi lần buồn, mỗi lần giận cái mình đồng hóa vào nó, mình biến hình vào nó, mình hội nhập vào nó, mình biến mất trong nó. Trong khi nó là dòng sông đang chảy mà mình là người đứng trên bờ nhìn, chứ mình không phải nó đâu. Thưa rõ ràng là các vị đều có khả năng thành Phật ngay tức khắc. Các vị đều có khả năng an trú trong vô thượng đại niết bàn viên minh thường tịch chiếu. Thế mà mình không có chịu an trú trong đó thôi. Mình thích liễn cuộc đời mình trong cuộc nổi chuyện, cho sầu khổ cho vui, để nếm hương vị của cuộc đời, để nhấm nháp nó, để cảm thấy có hương vị, cảm thấy niết bàn tịch liêu quá, buồn quá quá, cho nên không chịu tu thôi. Và thưa đại chúng là tính đến năm nay nữa là chúng ta học Pháp Bảo Đàn 3 năm rồi. 2004 tháng 10 thì phải bắt đầu học Pháp Bảo Đàn. Còn mấy tháng nữa là tròn 3 năm. Và các vị thử làm bộ nghe lại những cái CD đầu tiên tôi giảng kinh Pháp Bảo Đàn như Tiếng Gầm Sư Tử.
Cho tới hôm nay các vị thấy mình nói quanh quanh, nói có chút chuyện nhỏ đó thôi nè, chưa bao giờ nói cái gì ghê gớm và la lùng cả. Chỉ nói một điều là hãy an trú ngay trong cái sự nhận biết không lời. Mà muốn làm được điều này, ta hãy làm một điều giản dị gần hơn, đó là luôn mời tâm về lại ngay nơi thân. Thân ở đâu tâm ở đấy. Chắc chắn một điều là khi mình làm được điều này thì tự nhiên đời sống mình nó đổi qua thôi à. Niềm vui tự có mặt. Và cái nhiệt tình tu của ta lớn á, thì con đường nó trở thành ngắn. Và cái nhiệt tình mình không có thì con đường nó càng ngày dài thêm. Và ai cũng càng ngày tuổi càng già, 3 năm đi ngang qua chứ không phải ít. Các vị nhìn thấy tôi, các vị thấy khác 3 năm trước rồi. Và tôi nhìn các vị thì cũng có những cái sự đổi thay tất yếu. Sức khỏe mỗi ngày mỗi hao mòn, tuổi thọ mỗi ngày mỗi già. Và mình không khéo tu thì phiền não nó chất chồng, càng ngày càng khó khăn cho chúng ta hơn. Những năm đầu đến đây thì có một bà cụ, bà cụ già, có phải không? Cái gần đây hồi năm rồi tôi tới đây tôi thấy bà lên bàn mà ngồi mất tiêu rồi. Rồi mấy bà cụ đây tôi nghĩ chắc cũng không lâu, có thể kinh phá vô đàn mà kéo dài gần 5-3 năm nữa thì sẽ có những cụ lên bàn ngồi tiếp. Không có nghĩa là điều này nó loại trừ ta, rồi lần lần ta cũng lên bàn ngồi tiếp. Không biết ta ngồi ở bàn chùa Quế Quang hay ở bàn nào thì chưa biết đó thôi. Thế nên có một điều nhắc ở đây, đó là thế này: chúng ta may mắn vô cùng ở trên một cái đất nước nó khá bình yên, nó không có những cái điều kiện khó khăn về đời sống, về chính trị gì nhiều. Ta chưa hề bị cái tai nạn nửa đêm ai dựng đầu ta dậy để kiểm tra hộ khẩu cả. Nó yên làm sao, nó thanh thản làm sao để đời sống ta có mặt trên nhân gian này. Cái điều kiện rất là tốt lành để các vị tu. Cho nên mình bỏ một ngày đi qua rất là uổng cho cuộc sống của mình. Hãy khéo quay về nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình, hãy khéo tu. Bằng không thì ngày tháng không có đợi chờ, nó qua rồi nó mất, rồi các vị mất cả thân mạng không có bao lâu đâu. Đó là đôi lời nhắn nhủ cùng các vị. Rồi xin thưa đại chúng là chúng ta sẽ nghỉ ít lâu, tức là tháng 8 thì tôi khá bận, tháng 9 thì tôi chưa có sắp xếp thì giờ được. Khi nào tôi về lại Cali thì tôi sẽ gọi điện thoại cho, hoặc là có dịp xuống đây để sắp xếp thì giờ để thông báo cùng các Phật tử. Và các vị nên có một cái số điện thoại liên hệ với quý sư cô đây, để khi biết ngày thì quý sư cô vui lòng gọi một số Phật tử để học. Và tôi nghĩ là có thể có những cái lúc gián đoạn, nhưng mà chúng ta cố gắng học cho xong bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Đây là một bộ rất là hay. Và cái duyên lành của Tam Bảo tôi có mặt ở đây để chia sẻ cùng các vị, tôi cũng không nghĩ là cái duyên lành này nó kéo dài lâu. Sau khi kinh Pháp Bảo Đàn kết thúc thì không biết chúng ta còn có dịp học cái gì nữa hay không. Có khi các vị học với những vị thầy khác, và tôi để ý là những cái đạo tràng dần dần lớn theo thời gian tôi dần dần vắng mặt. Cho nên xin các vị cố gắng liên hệ với chùa Huệ Quang để chúng ta học cho hết kinh Pháp Bảo Đàn. Đó là lời nhắn nhủ. Dạ thưa có. Và xin thưa thêm một điều thế này: thưa các Phật tử, là tôi chưa hề giữ bản quyền một cái CD nào cả. Các vị có thể nghe và cảm thấy những cái CD mình thích, mình copy cho bạn bè, bằng hữu, cho bất cứ ai. Và cái phương tiện copy bây giờ rất là dễ. Ta copy hàng loạt bán trên thị trường thì nó khó, chứ mình copy mình cho bằng hữu thưa rất là dễ. Và chưa hề có người nào là chủ sở hữu của bản quyền CD pháp thoại của tôi cả. Tôi cứ tặng cho người này, tặng cho người nọ, tặng cho người kia, và mong rằng những cái điều mình chia sẻ nó giúp ích, nó nâng đỡ, nó nuôi dưỡng căn bệnh. Tôi chưa hề bận tâm gì về cái chuyện bản quyền hay là những cái nguồn tiền thu từ CD hay gì cả. Cái niềm mong ước lớn của tôi đó là đóng góp cái điều của mình đã tu học với các vị thầy hiến tặng cho các Phật tử để các vị tu thôi à. Đời sống chúng ta rất là ngắn, chúng ta có mặt trên cuộc đời này nó không có dài. Chúng ta làm được cái gì đẹp đẽ, tặng được cho nhau những cái gì trân quý nhất thì chúng ta tặng thôi. Cho nên các vị hãy tự nhiên sử dụng những cái CD của tôi như những cái món quà đóng góp cho các vị. Và mong rằng các Phật tử ghi nhận điều này, để nhớ là các vị đừng quan tâm gì chuyện phổ biến CD, phải hỏi người này người kia hả, thích thì cứ copy ra cho thôi. Và hiện ở đây thì có một số Phật tử họ copy, các vị có thể tìm lại. Và cũng thưa thêm một điều nữa là tôi đã nhận ra một điều là những cái điều tôi dạy quanh quanh công trình đó. Và hiện tại chắc có khoảng chừng 400 cái CD á, nó đã đến mức bảo hoàn, không cần phải có thêm nữa. Tôi sẽ dừng lại, chứ không muốn làm thêm những cái CD nó có mặt quá nhiều. Người ta nghe, người ta cứ chạy theo những cái CD mới, người ta tưởng nói gì hay chứ thật không phải. Cũng chừng đó việc. Có những cái bộ kinh tôi đã từng giảng dạy nó rất là hay. Và các vị nghe lại những CD cũ, các vị thấy nó rất là hay. Và đôi khi một cái CD như thế mình thấy nó rất là thường, nhưng mà các vị đâu có biết là bao nhiêu cái tâm lực và công sức bằng tất cả nhiệt tình để truyền đạt cho các vị. Mình nghe nó một cách trân quý, đừng có hời hợt. Có khi phải nghe mất rất là nhiều lần mới có thể cảm ngộ được đôi điều từ trong kinh Phật truyền đạt cho chúng ta. Không biết có phải như vậy không? Các vị nghe thử thì các vị thấy. Có những cái CD, tôi không muốn tự khen mình, nhưng mà tôi nghĩ có những cái CD rất là hay, rất là sâu sắc, truyền đạt bằng tất cả gan ruột của mình. Tất cả những điều tôi học được từ các bậc thầy, tôi đều muốn tặng nó hết cho các Phật tử để các vị tu thôi. Mình muốn là cái con đường tu mình không có đi lăn quanh nữa, trực tiếp thẳng vào tâm thể Phật thôi à. Để mình cảm ngộ được, để mình thực tập cho được thôi à. Chứ không hề muốn đi lăn quanh. Và có nhiều nơi, có những buổi học của tôi nói các Phật tử, tôi nói là tôi không muốn cho các vị kính trọng gì tôi cả. Tôi cũng không muốn cho các vị thương tôi nữa. Cái điều đó nó không cần thiết lắm. Các vị hãy thương lấy chính các vị. Các vị hãy quay về an trú tâm cho được, tu cho được. Tôi vốn dĩ là người không có chùa, tôi lang thang trên đất nước này rong ruổi chơi thôi. Rồi tôi cũng không nghĩ là tôi ở đây lâu, tôi không nghĩ là Phật sự nó kéo dài được như thế này. Tôi cũng không cần tiền để sống, tôi không cần các chùa. Mỗi tháng tôi đều có tiền rủng rỉnh trong túi để tiêu xài rồi. Cho nên các vị đừng bận tâm gì về chuyện riêng tôi cả. Hãy cứ tiếp nhận những điều tôi chia sẻ bằng tất cả trái tim chân thành của tôi. Quý vị tu đó là cái cách quý vị tri ân Tam Bảo, chứ không phải tri ân tôi. Đó là các vị thương chính các vị lo tu, chứ không phải là các vị đóng góp gì, thể hiện cái tình cảm gì đối với riêng tôi cả. Không cần thể hiện sự kính trọng gì đối với riêng tôi cả. Đó là điều rất thật, chứ không phải mình nói là màu mè khiêm tốn để các vị có cảm tình, các vị thương gì. Thưa đây là điều rất thật như vậy. Đó là một chút chia sẻ trước khi nghỉ chắc cũng 2 tháng à. Mong rằng các Phật tử tu cho giỏi. Xin cảm ơn đại chúng và xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.